Cuộc đời của lục tổ Huệ Năng qua cúng văn số 4. Mời quý vị Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô
Phật tử ăn cọ nghe thầy thuyết pháp. Cô Diệu Mỹ xin mời dạ, chính Mỹ. Không, thầy nói cô Diệu Phước ở Ken. Cô nói thầy Thông Lai ơi, làm ơn nói Phật tử xe tồ ráng đi lên nghe pháp tu hành chút xíu đi. Mà trong khi đó điểm mặt lại đó Phật tử Ken cổ gồm có Diệu Phước nè, Diệu Huệ nè, Diệu Linh nè, Diệu gì nữa? Diệu Hương nè. Những người mà ở gần ở đây á thì đâu mất, mà cổ cái cùng lên thầy ơi, thầy làm ơn nói Phật tử Seattle cách đây có 25 phút lái xe mà không chịu đi, mà rốt cuộc thì vòng qua vòng lại cái người cùng lên thì họ trốn mất rồi.
Thầy sợ bữa nay còn ngủ dọn nhà thầy.
Dạ tôi cũng không có biết, mà tại đề cổ cứ gầm lên với thầy, cũng thầy làm ơn nói với Phật tử Seattle có 25 phút lái xe thôi mà không chịu đi, trong khi điểm qua điểm lại Phật tử Can cách đây có 3 phút mà đâu mất hết.
Dạ bên đây còn có người lý đạo,
có mình chú lý đạo là ông Từ là khỏi nói rồi. Rồi đó, tôi nhắc lại cái kỷ niệm mà cách đây mấy ngày có mình cô Ngọc Cầm, cô lên cô đứng đó cổ tụng kinh, mà còn thầy mình đó thì thầy vừa mỏ vừa khánh mật với cổ, mà thầy nói thôi thấy dồn qua dồn lại thấy tội nghiệp. Thôi bây giờ vô bài pháp. Nhắc lại tuần qua khi thầy giảng đến cái đoạn ngài Đạt Ma Sư Tổ nói cùng thần quan pháp sư, chừng nào tuyết rơi màu trắng mà biến thành màu đỏ, ta sẽ dạy cho ông cái pháp là không còn sanh tử. Nếu trời không rơi tuyết màu đỏ thì ngươi đừng có hy vọng. Tại sao mà tổ lại làm khó như vậy? Ngươi là một kẻ xuất gia hung ác, dùng cái sâu chuỗi để niệm Phật đánh ta gãi hai cái răng. Ta không báo thù đã mai rồi, giờ này còn theo ta suốt 9 năm để mà đòi học pháp liễu sanh thoát tử. Tức là ngài thử khách mà. Thế mà mình thấy một cái ông tổ mà lại nghe ngài thần quan, lúc đó ông thần quan đang đứng trên pháp tòa, rồi tổ mới hỏi một hai câu, ngài thần quan bí, ngài thần quan mới lấy sợi chuỗi đánh vào mặt ngài tổ. Mà bây giờ theo tổ suốt 9 năm. Tại sao theo? Tại vì quỷ vô thường rượt sát linh, cái ngày nào mà ông không quy y được chứ tổ Đạt Ma là bắt ông xuống chết, chứ không có giỏi gì hết. Tổ Đạt Ma đưa ra vấn đề khó khăn như vậy để khảo nghiệm thần quan, nhưng thần quan đã có cách giải quyết. Thần quan thấy trên tường của chùa Thiếu Lâm có một thanh giới đao. Quý vị nào đọc truyện trưởng ngoài thanh giới đao là cái gì? Đừng có hiểu lầm theo cái tinh thần mà kiếm hiệp. Thanh là gì? Thanh quy. Giới là gì? Giới lực. Cái đao, cái đao này hồi xưa bên chùa Thiếu Lâm á, những vị tăng nào mà phá giới, một là lột áo ra khỏi chùa, hai là sao, lên nó muốn ở lại chùa phải chặt tay chặt chân, đó là cái luật của hòa thượng mà ở chùa Thiếu Lâm á. Thanh giới đao, giả sử bây giờ cái trong thầy đó ông phạm cái giới ở dạng hàng, ông đang tu hành, hòa thượng sai xuống núi đi lạo tạo gặp người nữ nào đó bị bắt gặp rồi về mà muốn tu lại đó, thì phải dùng cái thanh dao đó chặt tay chặt chân, chặt một ngón tay chặt ngón chân, để coi như là để giữ lại cái tội đó, kêu là thanh giới đao, tức là thanh trừng cái đao, để thanh trừng trị những cái tu sĩ nào mà phạm giới. Tức là cái thời xưa người ta nghiêm minh như vậy. Vật mà người tu dùng để mà thứ nhất là trừng trị những cái chuyện mà phạm giới, cái thứ hai là phòng thân gặp lúc mà bị nhà vua lên thỉnh. Mà chẳng hạn hồi xưa quý vị đọc những cái chuyện thiền sử, một cái vị thiền sư nổi tiếng, ông vua mời về kinh, là mấy ông nói không, tôi không có đi, tôi bệnh, mà ông vua ép ra lệnh á phải về cung để làm quốc sư á, thì ông thường thường mấy ông đó thường dùng cái dao này để mà kết liễu mạng sống mình đó. Tức là họ giữ cái giới trong sạch, họ không muốn tham gia vào trong chính quyền đó. Là cái thanh đao mà người tu dùng để phòng thân gặp lúc bị ép phạm giới, để mà ra ngoài mà coi như họ hưởng cái ngũ dục, họ thà lấy đao chặt đứt đầu mình chứ không để phạm đến giới cấm của Phật. Thì mình thấy cái tinh thần ngày xưa người ta tu rất là can cường. Sáng này thầy ngồi đó thầy nghe chú Đường chú nói thời này tu đủ loại máy, ni sư đem tặng cho một số máy niệm Phật, cái thì nó chờ chỗ này máy nào cũng có, kinh nào cũng có, website nào cũng có. Trong khi đó hồi xưa tổ lụ tổ đi 30 ngày đường để cầu có một câu để mà nghĩa là ngũ tổ khai thị cho mình, phải đi 30 ngày đường. Còn bây giờ mình muốn thì vô bấm chắc là có website xứ từ, phải không? Bấm là website của Quảng Đức Đắc Không, bấm là có website này kia. Nhưng mà sao bây giờ cái bệnh của mình đó là lên nghe coi cái ông thầy nào giảng dở, ông thầy nào giảng giỏi, rồi nghe viết thì nói xin lỗi bây giờ đó quý thầy giảng á Phật sợ Phật tử hơn nè. Tại hồi xưa cái thời tuổi này còn ở Việt Nam á, muốn giảng gì giảng Phật tử không có biết, đúng không? Cái thời trước 75 muốn nó rồng nó rắn, bây giờ họ nghe đầy bụng hết rồi, ông thầy nào giảng lạng hoạng là chết với Phật tử đó. Phật tử thời này họ là coi như đây một cái bụng nghĩa là kinh điển, nhưng mà đây một bụng đó để cho vui chứ họ không có áp dụng, thành ra tu hoài mà vẫn còn luân hồi. Tức là thầy nói lại, thần quan liền lấy thanh đao đó xuống chặt đứt cánh tay mình, dùng cái thanh giới đao của chùa Kiều Thiếu Lâm để chặt đứt cái cánh tay mình, máu tuôn đầy mặt tuyết, đã làm cho tuyết trắng biến thành màu đỏ. Rồi thần quan bụm lấy nấm tuyết đỏ dâng lên ngài Đạt Ma và nói: bạch tổ sư, ngài xem đây, chính thật là tuyết màu đỏ rồi. Điều này tổ Đạt Ma vốn là một vị A La Hán, ngài biết trước cái chuyện thần quan sẽ cầu pháp bằng chặt tay, nhưng vì muốn thử lòng thành cầu pháp của thần quan nên tổ Đạt Ma mới đưa ra vấn đề như vậy. Thấy thế, ngài Đạt Ma mới nói: thật ta vượt biển ngàn dặm đến Trung Quốc không uổng công vì gặp phải ngươi là người chân thành cầu pháp liễu sanh thoát tử, mà dám hy sinh thân mình, cánh tay quý giá của chính mình mà dám chặt bỏ đi để cầu pháp, quả có tâm thành. Tại sao mà ngài dám chặt một cánh tay, quý vị thấy không? Tại vì trong vô lượng kiếp mình đã từng chặt bỏ tay chân mình rất nhiều lần rồi, ra chiến trường đánh giặc cũng chặt. Chẳng hạn như hồi xưa chú Đường thấy đó, lính của chú đứng đó chút xíu ra nổ cho mình, nó giăng tay giăng chân, có không chú Đường? Mình rất nhiều vô lượng kiếp mình đã bỏ tay bỏ chân mà nó vô ích. Mà tại sao mà chúng ta bây giờ còn sống đó, ai xin trái thận chúng ta không cho? Và khi mà chúng ta mà những người hiểu đạo rồi đó thì đi lên cái chỗ mà lai sanh đó, chỗ gai và lai sanh, mình nói mình donation cái thận cái tim, tại mình biết khi chết rồi cái tim mình vẫn bỏ. Trong khi ngài thần quan giống chặt cánh tay, tại vì sao? Ổng không cầu pháp, không có chuyển cái tuyết thành máu đỏ thì đương nhiên lục tổ, xin lỗi, sơ tổ không nhận, thì không nhận thì quỷ vô thường bắt. Do đó ổng vì cái chết đứng sát bên sau lưng mà ổng hy sinh một cánh tay để cầu cái pháp thoát ly sanh tử, quý vị thấy không? Tại vì cái chết đến sát lưng, thành ra người tu hành chúng ta đó, thầy trò chúng ta phải quá cái tử trên đầu thì chúng ta mới tu được. Thầy nhớ thời thầy còn ngồi ở Thượng Chiếu nghe Hòa Thượng Thanh Tường ngày giảng thế này, có ông tăng tu 30 năm mà không chứng quả. Thì bữa đó là Hòa Thượng ông mới sai đi xuống núi để đem cái thiệp mời một cái vị mà Hòa Thượng ở cái chùa kế núi bên á, để mà lên dự cái lễ mình truyền giới đàn. Thì trên đường đi rồi thì tới buổi chiều ông về, ông về tới đó thì ông mệt quá, ông ngồi cái gốc cây ông nghỉ, ngồi thiền, ông tính nghỉ chút lấy sức lên núi. Khi ông ngồi xong cái là con cọp ở trên đó nó đi xuống, nó thấy ông ngồi thì nó đứng nó rình. Mà ông mở mắt ông thấy con cọp ngồi trước mặt thì đâu có dám nhúc nhích. Mà ngày thường thưa quý vị biết, ngồi thiền chừng nửa tiếng, hai tiếng là đau, mà bữa đó con cọp ngồi cả đêm tới sáng, ổng cũng ngồi cả đêm tới sáng. Thả mà nhúc nhích là nó chụp. Con cọp mà thấy mình ngồi im nó không chụp, mà mình xả mà nhúc chụp, vô đó ổng ngồi riết và ổng quán giữa cái chết sống một đêm tới sáng, đúng ông chứng A-la-hán. Mà trong khi theo thầy 30 năm cứ ngồi thiền cứ hết tiếng này tiếng kia mà không chứng. Tại vì ở trong chùa mình nó có chừng 30 con cọp mà ngồi đó nó căng, nó là bảo đảm cái gì niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thiệt mà. Mình thấy rõ ràng tại vì ở sợ quá, không có dám cái sợ chết đó, nó không còn nó mạnh hơn cái sợ đau. Quý vị thấy không? Ừ. Đó. Ông này ông nói là xứng đáng, tổ Đạt Ma nói xứng đáng ta vượt biển. Ngày xưa người ta đi qua từ Trung Quốc, Ấn Độ qua Trung Quốc đâu phải đi như mình đi máy bay quý vị, mà đi bằng thuyền buồm. Quý vị nhớ không? Cái thời đó đi thuyền buồm đó, đi qua tới Việt Nam rồi đi qua tới Trung Quốc để mà truyền cái pháp đại thừa. Lãnh đạo nó bây giờ ra đây ta bỏ 9 năm để hy sinh, mà ngài đi đến đâu cũng bị người ta hất hủi hết. Quý vị nhớ tổ Đạt Ma đi tới đâu cũng bị hất hủi, cho tới khi vào chùa Thiếu Lâm 9 năm ngồi đó thì gặp được thần quan đến cầu pháp, mà dám chặt cánh tay để học cái pháp đại thừa. Còn bây giờ pháp của các thầy đại thừa đưa lên nhiều quá, thì ta chúng sanh thời này coi thường cái pháp đại thừa. Sau đó ngài Đạt Ma đem pháp dĩ tâm ấn tâm là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Trực là trực tiếp, chỉ là chỉ rõ, chân là cái chân thật, chân tâm kiến là thấy, tánh là cái tự tánh thành Phật. Thì bây giờ sao? Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật thì thầy chỉ cho quý vị thế này nè. Có người chúng ta có khi nào mà vừa thương. Chẳng hạn như bây giờ thầy nói chẳng hạn chú Vĩnh nè, có khi nào chú thương bé Mập và cùng ghét bé Mập cùng một niệm một lượt không? Một là chú thương bé Mập, hai là chú sẽ ghét bé Mập, đúng không? Con ta người ta có hai tâm, một tâm ma và một tâm Phật, mà mình không sống với tâm Phật thì mình sống với tâm ma. Thành ra là ngài phải chỉ cho mình đó, không có khi nào mình có một lượt hai niệm cùng một lúc. Một là cái niệm thương, hai là niệm ghét. Quý vị thấy một cái điểm đó không? Nhưng mà ở giữa cái khoảng niệm thương, niệm ghét đó có một cái khoảng là thương ghét đừng để lòng được cái khoảng đó. Thành ra ngồi thiền á, quý vị thấy từ từ á, người mới ngồi thiền, mới niệm Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì nó tự nhiên nó nổi lên một cái niệm, cô vừa âm chú vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì một cái niệm nó chừng nào mình nó thoát được cái kiếp bắn xe lên nó xuyên vô cái tiệm đó. Nhưng mà cổ niệm lâu rồi đó thì bốn niệm mới có một cái niệm xe lên nó nhảy vô, cổ tu lâu rồi sáu niệm mới có niệm xe lên, mà tu lâu nữa thì chín niệm mới có niệm xe lên, mà tu lâu nữa thì mười niệm không có cái niệm nào vô. Thì cái khoảng mười niệm đó mà chúng ta không có một cái niệm thương niệm ghét vô đó đó thì mới được cái tiêu chuẩn là qualify để giảm sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tức là mình tu á, cái quạt mình nó bây giờ cái tâm mình nó chạy rất là nhanh, nhanh liên tục, và từ từ chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại, tới lúc quý vị thấy được cái cánh quạt. Mình có hai cái cánh quạt, một cánh là thiện, một cánh là ác. Mà khi quý vị quay liên tục, quý vị không có nhìn được cái tâm Phật và cái tâm ma, phải không? Và khi đó quý vị nhìn một cái cánh trong chóng máy bay, quý vị không thể thấy được đâu là cái cánh đó. Khi nó quay chậm từ từ, quý vị nhìn thấy được có thiện và ác. Và tới một lúc nữa nó ngừng hẳn luôn, ngừng hẳn hai cái niệm đó, thì giữa đó nó có cái khoảng cách và thiện và ác. Mà cái người tu thiền á, hoặc là tu niệm Phật, mà càng cái khoảng giữa hai cái niệm thương ghét để lòng mà nó càng xa chừng nào thì cái người đó càng trở về với cái gì, cái tự tánh của mình. Tự tánh quý vị thấy sao không? Mình đi sao từ một cái thở mà cát bụi mình khởi niệm, từ một cái niệm vô minh mình khởi niệm, mình bỏ quên cái nhà của mình, mình trở về, bây giờ mình quên lối về nhà mà Đức Phật chỉ cho mình cái lối để trở về nhà, đúng không? Trở về nhà là trở về cái tâm Phật, phải không? Từ một cái thở mình khởi cái niệm cát bụi là gì? Niệm cát bụi là cái niệm chấp vào cái thân tứ đại này, phải cát bụi thôi. Hạt bụi nào quá kiếp thân ta mà chạy theo cái hạt bụi này hết, hạt bụi này tan xong là lộn hạt bụi khác để mà đắp vào hoài. Mà khi trở nào quý vị biết cái đường trở về nhà, nếu mình mở cái tâm thương ghét á, là tâm của luân hồi sanh tử, mà trở lại với cái tâm Phật á, là chúng ta ở là cái trạng thái là A Di Đà Phật. Thành ra trước tiên quý vị muốn giảng sanh, quý vị phải ta gieo được cái nhân của A Di Đà Phật đó. Quý vị muốn giảng sanh mà quý vị ngồi đây quý vị nhìn kỹ cái kinh Vô Lượng Thọ nói sao, dân chúng ở trên đó người ta thương nhau, người ta yêu kính nhau, suốt ngày người ta trừ cái bữa ăn ta đi cúng dường Phật và ta nghĩ tới nghe pháp nghe kinh. Còn dân cái cõi Ta Bà này sao suốt ngày chỉ tới nghĩ chuyện là thù oán trả thù ân oán, nghĩ nhà lầu xe hơi. Thành ra quý vị suốt ngày cứ gieo cái nhân Ta Bà mà đòi về tịnh độ, gieo cái nhân cực khổ mà đòi về cực lạc thì cái chuyện nó xa vời. Muốn trước tiên mình được về tịnh độ thì phải sống với cái nhân tịnh độ. Mà cái nhân tịnh độ làm sao? Niệm Phật. Hồi xưa Nam Mô Di Đà Phật, cái bắt đầu Nam Mô Di Đà Phật, cái niệm thứ ba là nghĩ ngày mai mình phải làm cái gì, ngày mốt làm cái gì, là mình đã bị cái niệm phàm phu nó xen vô. Mà làm sao càng ngày niệm cái niệm nó dẫn dọng mà nó xa lần xa lần xa lần, cho tới quý lọt vào khoảng 10 niệm mới được nghe một cái niệm dậy lên. Niệm thứ 11 mới khởi lên là quý vị đã đủ vào hạ phẩm hạ sanh rồi đó, thầy nói thẳng. Còn quý vị khởi niệm nghi một cái là vào thai sanh tịnh độ. Tại sao thầy nói thai sanh tịnh độ? Về đó qua sen á, ở trên đó quý vị nhớ nào, ai đã tụng kinh Vô Lượng Thọ có một đoạn Phật nói này với Lạc Bồ Tát, nhà ngươi có dùng thấy thì cõi Cực Lạc không? Có chúng sanh bị thai sanh, phải không? Thai sanh là khi ở trong cái qua sen đó tới mấy đại kiếp lực mới nở được. Nhưng mà ở trong đó Phật nói sướng lắm, cõi đó đẹp hơn là cái cõi trời Đau Lợi. Nhưng mà sao? Bây giờ thầy giả sử bây giờ thầy cắt một cái thất bằng vàng 18, cửa bằng hộp sòn, phải không? Rồi cái giường á là bằng đô la, nhưng mà thầy nhốt thử cô thủ quỷ này, cô Phương trong đó, cho nó ở trong đó 10 kiếp thì nó có chịu không? Thà là nó ở hoài, nó đi giác meo, nó làm meo cho bưu điện mà nó còn hạnh phúc hơn. Thành ra người ta tình nguyện vô địa ngục chứ còn hơn là nhét người ta vô cái lòng son. Thầy mới nhắc dự phước cho bây giờ chắc sổ mũi sao mà chạy lại đó.
Dạ, không
cái vụ nhà xong rồi. Dạ, vụ nhà chạy lại. Đó. Thành ra Phật tử để ý dùm một cái, làm sao tu mà mình thấy mình ngồi mình niệm mình thử coi. Thì trong tuần 20 thì tới ha, bỏ thấy không, còn 3 tuần nữa thấy không, cái Phật thất của mình 3 tuần nữa. Thầy mở một cái Phật thất thiền giới Bát Quan Trai, thọ 8 giới, mà niệm Phật thất từ 8 giờ sáng cho tới nghĩa là 8 giờ chiều, xả ra niệm liên tục, thầy trò niệm mà niệm cho tới lúc. Chủ trương của thầy là niệm Phật một ngày liên tục, nhớ nha, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ chiều. Thầy trò niệm, niệm lớn đàng hoàng, làm một cái tượng A-di-đà, làm một cái đạo tràng, và xin phát nguyện một ngày hồi hướng đó, để chúng con nghĩa là gieo cái duyên tịnh độ. Ngay cái lúc này chúng con muốn mở ra một cái nguyện, một cái nguyện có một cái bước ngoặt cho cái chùa mình. Từ khi về đó tới giờ chưa có một cái ngày để mà gieo một cái duyên vạn sanh, mà chùa này kêu là niệm Phật đường, là cái nơi niệm Phật. Nhưng mà mình là sao? Mình bị niệm ma, niệm thương, niệm ghét nhiều lắm, phải không? Hả? Mình không niệm Phật là mình niệm ma. Thành ra mai mốt thầy sẽ đặt lập một cái máy, một cái máy niệm Phật và một cái máy niệm ma. Ai thích niệm ma thì thầy tặng cho cái máy niệm ma, mà ai thích máy niệm Phật thì tặng máy niệm Phật. Còn một cái máy nữa là niệm đô la, một cái máy niệm vàng, một cái máy niệm hột sòn. À, vô thầy treo đây, người nào thích cái máy nào thì tặng máy đó, hiểu không?
Vậy cái máy niệm ma niệm câu gì?
Niệm câu gì hả? Cái đó chỉ để cho ông Từ Lý Đạo nói đúng thôi. Cái máy đó mai mốt đó, thầy đặt cho cái chip là để ông Từ Lý Đạo đọc cho mới đúng, mới là đúng. Không chứ Lý Đạo. Thành ra thầy nói 3 tuần nữa là mình sẽ có một cái khóa tu thực tập thử coi trong đó mình có, trong 10 niệm mình được 10 niệm giảng sanh chưa. Hả? Mình ngồi thử mình niệm thử, khi nào mình nhất tâm thầy trò điều niệm, nghĩa là nhớ. Cái ban niệm Phật là chỉ niệm Phật nha. Thầy yêu cầu lúc đó có một cái ban hộ thất là lo. Thầy nhớ rõ ràng niệm á, chỉ ăn bốn ngọ thôi, dứt phát chiều đó không có ăn, trừ những người tiểu đường. Bà nhớ rõ ràng chứ không có uống nước là ngồi tại chỗ luôn. Nhớ khi đi á, đi tiểu là cứ đi tự nhiên vô, nhưng mà niệm liên tục. Tiếng niệm Phật của mình là từ 8 giờ sáng khi bắt đầu truyền giới xong, niệm tới chiều. Thầy trò niệm niệm lớn luôn, thầy vẫn đứng niệm với quý vị thay phiên mà niệm, giữ cái đàn niệm hoài và niệm, và ngồi niệm xong một tiếng, đi kinh hành một tiếng, mà khi lễ Phật cũng niệm, tức là lễ xuống được những ai như là Phật, tiếng niệm Phật không dứt, giống như là thời mà ở dạ Phật thành vậy. Là thử một mình không tu được 10 ngày tu một ngày thôi, một ngày thử như thế nào.
Hả? Ngày thầy chọn ngày thứ ba thứ tư
đâu có chọn được đâu, tại vì bây giờ ngày đương táo, cái ngày đó xả ra mình có lịch cái đàn tràng phóng sanh và một cái cúng trai đàn chuẩn tế, mà cúng đúng đàng hoàng. Trai đàn chuẩn tế cái ngày đó là cúng bắt ấn bắt đột, cúng y như cái đàn mà của các thầy cúng vậy đó. Nhưng mà lúc đó đó thầy nó có hai cái đàn, một cái đàn là 10 vị, một cái đàn 3 vị và một cái đàn 1 vị. Thì ở đây thầy biết kỳ của đó, nếu mà có đủ đây là 3 vị thì làm đàn 3 vị, tại vì 3 vị pháp sư đó, mà để mà bắt ấn mà để tụng cúng đó. Thì ở đây người chết họ rất là nhiều. Ngày hôm qua chú Vĩnh này nè, chú đi làm về mà chú thôi thúc thầy khởi cái tâm là sẽ mở cái đàn địa tạng để cuối năm nay cầu cho đủ quyền tịnh độ những người sống ở đây mà họ chết họ không có nơi mà nương tựa. Thì đây là cái cô vợ của đây nè, cái chú này là cái cô này là cổ một lần thầy cúng thí thực cũng nhìn ra cổ thấy một cái sương mờ trước chùa mình mà hàng triệu người hôm lát đứng, cổ thấy cái cảnh đó là phải cô. Cổ thấy đứng hàng triệu người Mỹ mà nó đối nó khác đó. Còn riêng ở trong này hồi hôm này nè, ngày hôm này đó thì một cái lúc mà thầy phê phê sau khi thầy ngồi thiền thì thầy cũng thiếp đi một chút á, thì lúc thầy ngồi lúc thầy lại cô dự tánh cô thấy lúc thầy con đi phía sau lúc 7 giờ thấy thầy còn ngồi phía cửa đó đó, mà thầy còn đang bị sốc động từ một cái giấc mơ của thầy lúc thầy ngồi con lại đó. 7 giờ thì thấy sư cô lại đây để gõ cửa, thì dự tánh là sao thầy còn bật đèn, thầy xả thiền xong mà xúc động thấy một cái bà Mỹ đó, bà chết mà bà nói lại, bà nói cô khỉ thấy bà đó là do bà chết nhưng mà bà không có siêu. Mà chết đây bà nói nhìn cái cửa này đó, cái cửa bị ba viên đạn bắn còn đó đó là khi bà chết trong căn nhà này nè. Quý vị mở cửa ra chú đường là sau lưng có phải còn ba vết đạn không? Cứ nhìn ba vết xuyên vô, một vết, hai vết và vết ba đó, dán ghế đó. Ba vết đạn chết. Dạ. Yeah. Ba vết đạn chết. Và chúng tôi chết ở đây mấy chục năm rồi. Mà thầy lập đàn nhớ cho chúng tôi cầu siêu, tôi cho cô Thủy thấy rồi đó. Thành ra sáng đó thầy ngồi sáng con đi vô thấy thầy còn xúc động cái giấc mơ đó, mà thầy thấy rất nhiều người mà thôi thúc thầy để mà tụng kinh Địa Tạng đó. Thành ra mình thấy cái chùa mình đó là tôi mới hỏi tại sao mà trong cái giấc mơ đó, tại lúc xả thiền xong thì thầy có nằm một đoạn hỏi tại sao mà quý vị cần để mà chúng tôi cầu ở đây nhiều cầu. Nó nói dạ thưa thầy, người Phật tử mà tại dương thế họ còn cái thân này đó, họ không có quý. Chúng tôi là những người mất rồi đó, chúng tôi mới thấy thân người là khó gặp. Thì trong giấc mơ họ nói với thầy vậy, hỏi tại sao. Thầy có biết không, tài trí ai cũng có thể cho được hết. Nhưng mà giả sử bây giờ thầy có 100 đô la, thầy mua 100 ổ bánh mì, 100 cái bánh thầy dục ra, thì con kiến cũng ăn được, cũng nhận được cái tài trí của loài người. Con chó cũng nhận được cái tài trí của loài người. Con gà cũng nhận được tài trí. Rồi ở đây tôi thấy hàng ngày Phật tử có thể sách những cái đường con thiêu cũng con chim cũng nhận được. Nhưng mà chỉ có loài người nó pháp thí của thầy nó mới nghe được thôi, phải không? Chỉ có loài người mới có trí huệ để nghe những bài pháp mà họ mang trên người mà họ không biết quý. Chúng con đến đây rất đông, mà ở đây không có cái chùa nào đổ cho người âm, mà to là những cái chùa đổ cho người dương. Mà chúng con là những vị Phật tử đã bỏ quên, khi chúng con còn sống thì chúng con coi thường những cái bài pháp, khi chúng con mất rồi thì không có một cái chỗ nào mà, tuy là nước Mỹ này rất là nhiều, mà không có cái chỗ nào mà để làm food bank cho những người chết hết, chỉ food bank cho những người sống đó. Thành ra họ nói là câu niệm ở chùa là âm siêu dương thới, mà con thấy chúng con là những Phật tử rất là cô đơn mà không có thầy nào để ý đến. Tại vì hồi xưa đó, thánh tăng họ có cái thần nhãn, họ thấy được cảnh giới tụi con. Còn chùa của thầy bây giờ đó, có những người là thấy mà sao thầy cũng bỏ quên tụi con vậy. Thầy cứ nói không có Phật tử chắc thầy, mà trong khi tụi con rất là đông. Thì bằng chứng là cô này đã thấy hàng triệu người đó, phải không cô? Cô thấy hàng triệu người đứng trước khi chờ những cái buổi thí thực của thầy, chứ không phải một người cô để xác nhận nè. Cô thấy đứng ra như một lớp sương mờ, mà họ đứng như là cái mây mù á, đứng đầy như vậy mà đủ loại rắc rưới. Chính cô này có thấy một lần cũng, phải không cô? Cô thấy như là ăn mày đứng đầy người đủ loại người hết, Mỹ đen có Mỹ trắng đó.
Cái bàn
đó. Còn á, con Vĩnh bữa con Thị bữa kia nó xuống dưới, nó thấy cái bà Mỹ trắng nó chạy lên, nó la làng dưới basement này mà thầy biết lâu rồi. Thầy không biết dám nói, tại vì thầy nói sao? Nói là mấy bà không xuống lấy là thầy phải xuống, thầy xách nồi lên. Thật ra mình biết như vậy mà cứ giấu. Thật ra thầy mới nói, thật ra ở đây nhiều lắm chứ không phải mình thầy ở đâu. Rất nhiều cái người mà ở đây rất là đông. Họ nói một câu là mất thân người rồi không có bao giờ nghe pháp được. Chúng con mà muốn nghe pháp ở đây là khi nào thầy có mời có thỉnh tụi con mới đến được. Còn đứng ở ngoài đây là hộ pháp mà đâu có cho vô, không phải dễ vô chùa đâu hả? Khi một mở đàn mình mời thầy trụ trì đọc chú thỉnh rồi phá địa ngục rồi mới có đàn tràng họ mới vô được. Thành mỗi chủ nhật là họ đều trông đến các nơi rủ đến để ăn với mình. Thành ra thầy mới nói nếu quý vị muốn vậy đó thì giữ cái ngôi chùa này, tôi sẽ tiếp tục, còn nếu không hết duyên thì chúng tôi cũng không làm gì được. Thành ra sở dĩ là thầy muốn cuối năm này, tại vì có những cảnh tượng cho mình thấy, cho cô này thấy ngay những khi cúng là cô này có thấy thẳng luôn. Cô nhìn ra cô thấy ngày qua chú này đang đi làm, thầy khởi tâm tụng kinh Địa Tạng thì đáng lẽ là thầy tụng tiếp cái bộ kinh nghĩa là Vô Lượng Thọ cho nó xong còn 10 phẩm. Thì chú Vĩnh nói thầy ơi, tụng Địa Tạng tự nhiên có ai khởi thúc con đi làm ở hãng về mà bắt buộc con phải chạy qua đây. Thầy nói thầy tính tới 23 mới tụng Địa Tạng mà giờ họ đã bắt được cái tư tưởng gì à, tụng liền. Quý vị thấy có một cái thế giới nó mình nó vô hình như vậy. Mà cái cô chết ở đây là người Mỹ, mà người Mỹ trắng mà có đứa con mà chết nữa bị bắn chết, mà chết đây do ba viên đạn hoài nó bắn vô, mà nói là cái súng 22 ly bắn nữa. Tại vì là cái kiếm chú thấy ba viên đạn nó đi vào, nó có một cái thế giới mình không thể nói được. Thành ra mình ráng mà tu để họ, mình phải là độ sanh và độ tử. Mà thật ra quý vị biết trên nước Mỹ này bao nhiêu ngôi chùa nhắm vào Phật tử người âm, chỉ nhắm vào Phật tử người dương, mà chính chúng con là những người đang ở trong ba đường ác. Thành ra họ nó yêu cầu thầy làm một cái đàn cho họ để họ có cái nơi đó. Thành ra hồi hướng phước đức cho tụi con. Thành ra nhìn ra tôi thấy cũng y như con này nói vậy, con giống như ăn mày đó, họ mặc dơ dái quần áo hôi hám mà mình thấy họ như một lớp sương mù, phải không? Mình thấy họ đứng giống như một cái sương mù dài vậy. Cô có thấy cái cảnh đó không? Đúng không? Ừ. Thầy nói cho quý vị biết không phải nói láo đâu.
Cháu không
cần rồi,
cô thấy
xin lỗi. Dạ, cô vợ
của chú Vĩnh. Cô thấy là ban đêm và ban ngày.
Ban ngày.
Không, ban đêm hả?
Ban đêm hả?
Thế là ở đây cái đất này cũng nhiều vong hồn lắm.
Dạ. Thì con khỉ bữa xuống nó xuống đây nó cũng thấy vậy. Nó thấy cái tòa Mỹ đứng ở dưới basement á, mà thầy thấy hoài. Nhưng mà có những đêm á lục cục lạc cạc, thầy ngồi thiền thầy biết mà cứ đi lục cục lạc cạc cả đêm dưới á. Nhưng mà thầy không có ấy, thầy nói sợ, thầy tự sợ. Cái chùa này á, thật ra là
cũng là chùa này lắm, nhưng mà người nào nghĩ đến cái vấn đề lập đàn.
Dạ.
cầu siêu cho các văn minh đất người.
Họ đến rất là đông. Đến rất là đông. Thành ra trong đó là cũng đều là thân nhân nhiều đời của mình hết. Ông bà cha mẹ họ có duyên với mình, thành ra
lúc mà họ gặp thầy họ nói tiếng Mỹ hay nói tiếng Việt.
Cái tư tưởng mình biết làm như mình hiểu vậy thôi. Thầy hiểu rồi, tại hồi sáng thầy hỏi cô này coi lúc đó thầy ngồi thầy bị xúc động đến nỗi thầy bật đèn cổ vô, thầy ngồi trên cái cầu ròn mà 7 giờ sáng thầy vẫn còn ngồi hoài. Thì cô đi lọc cọc cô gọt cửa, thầy cứ tưởng là chú, tại thường thường chú là chú vô cửa sau mà chú đứng cái phòng thầy đó. Thì hỏi phải cô vừa tắm thấy đèn còn sáng trưng phải không? Thầy đang ngồi bộ đoàn mà thầy bị xúc động cái cảnh hồi hôm. Thầy nói sao nó thấy nó kỳ quá, thấy họ khổ quá. Và thầy sẽ phải lập cái đàn. Cái lâu nay mình chỉ nghĩ là lập, mà xưa giờ mình dĩ nhiên là mình tu là mình chỉ là Phật thất cho mình, chứ không nghĩ tới cái chuyện cho mấy cái người ở cõi âm. Tôi nhớ là từ vào mấy năm trước mình không nghĩ tới cái chuyện đó. Mà năm nay là họ xin là xin kinh Địa Tạng mới chính. Họ xin kinh Địa Tạng. Họ xin thầy mở Phật thất và ngày đó ngày làm cái đàn hồi hướng thì cho nhớ tụng Địa Tạng cho tụi con. Bữa nãy thì tụng thì giá cho những người ở đây đó, cái câu nguyện của thầy là quý tinh người đó. Đó. Thành ra thầy nói cho quý vị. Rồi cô tính nói gì cô có
thấy gì? Con muốn hỏi là cái lượng con muốn nói ra mà có lậu cho con.
Chú cô cứ nói này trong này, nói trong cái bài pháp chứ đâu có gì đâu lậu.
Là cái bữa đầu tiên là thứ nhất là thứ người đó con tốt và không có nằm ngủ là ngửa con đó. Con vừa xuống là táo đó, là táo đó, là vừa xung quanh con nữa. Rồi nướng mình mà không nướng con được, cứ gỡ rừng à. Gỡ rừng à, con nó được rồi. Con nói thôi, nó được rồi. Mà tầm sở khác, tâm sở cầu nguyện ra. Đúng rồi đó, là hôm nay nó ngọt cầm không dám xuống một hàng nào hết.
Cô này cô thấy, thì nó cổ cứ đứng đụng bàn mưa gió gì cổ cũng đi hết, không dám bỏ.
Nó không có ngủ, không được con nó ngọt cầm vừa mở ra xuống. Rồi bắt đầu xấu, rồi bắt tay như thế nào không, rồi đó. Rồi tới nằm mắt, nằm cầm không có đứng. Nằm cầm đó, làm rồi, thôi, tôi nói, ăn tôi bà thật. Nó cầm thử.
Tôi thắc mắc, tôi nói cô này mưa tiết gì cũng đi hết, cũng không có dám bỏ.
Nên nó cầm thử nó hết, nó cầm thả nó tôi thấy rồi không, rồi tôi nào tới người á. Rồi tôi ngọc, tôi không nói, cầm sợ là ông tôi sao, tôi không nói được. Tôi không ngậm ra, tôi nói rồi tới gần nữ rồi. Cái người tôi nói thôi bữa nào, không nói là mình nói với thầy tôi, mình thầy tôi được thả, tôi nói hẳn cần hát ngữ đó. Mà con tưởng nói ngửa cần thôi, mà hôm nay con bữa nào con mới hát. Bảo người âm cần con, âm hả con, tôi gọi là tướng người tạ tư, người gọi người lưỡng, tôi hẳn có người lưỡng đâu, tôi tương bận cho con, tôi gọi tôi hẳn thanh lắm. Và mà hôm nay con mới hát, nhưng mà con thở lắm, con gắn, con gọi là hậu thương con.
Không có gì đâu, không có thiên cơ gì. Họ là những cái Phật tử, họ đến đây để mà họ nghe kinh, nghe pháp, rồi họ nhờ mình, họ sống thì họ không có biết. Bây giờ họ chết, họ thấy rõ rồi đó. Họ đến họ cầu mình, họ là những Phật tử thôi. Mà Phật tử ở một cái cõi cõi khác là người mình.
Con đã ra vừa xuống thôi, là xuống rồi thôi. Con vừa mở cửa là bắt đầu vừa xuống ra.
Con nhớ cái ngày đó con hỏi đi sư thấy gì không? Đi sư đâu có dám nói, đi sư không thấy gì hết.
Con hỏi là con hao là con đến lên là con đứng là con đến sở sở. Nó làm sở sở hết trơn rồi, cứ thật sự tội con. Mà hôm sau cái là ngọc cầm rồi, ngọc cầm thánh rồi, lửa rơi cầm rồi, ngọc cầm rồi, ngọc cầm thách rồi. Rồi ông là bác lượng vừa bên sau rồi, là cái là hôm sau rồi, bằng bằng bắt đầu tổng cầm rồi, ngọc cầm cuối, ngọc cầm thách rồi.
Cái điều đó cho chúng ta thấy rằng chết không phải là hết. Mình chết mình còn một cái phần không có mất. Thì Diệu Trung này cũng vậy, Diệu Trung cũng nằm mơ thấy mấy Diệu Trung hả?
Dạ,
đúng Du Lan xong á. Dạ, đúng Du Lan ở chùa mình xong á, Diệu Trung thấy sao á?
Con nói với thầy đó, con nói sao mà con thấy có một người đàn bà mà có rất là nhiều người nhỏ nhỏ nữa mà sao mà nghèo khổ quá trời luôn vậy đó. Con giấc mơ con tiểu hồi nào mà con thấy giấc mơ như vậy.
Thấy ơn gặp con ạ.
Thấy nhà thì không phải nhà mà cái chùa nó phải chùa nó còn
khổ rõ được á.
Dạ.
Thành ra thầy quyết định rồi, mình phải có một cái đàn để lo cho những Phật tử họ đến đây. Đà, thì họ đã yêu cầu mình. Bây giờ thầy vô tiếp bài pháp.
Thầy con nói chuyện họ của con.
Rồi cô nói đi.
Thầy vừa cúng cái
Phật á. Dạ.
Cúng xong rồi thì con về nha.
Dạ. Nghĩ
là cũng thương người ta. Nếu mình về không ai cúng cho họ nữa, tội nghiệp.
Dạ.
Vậy con mới thâu vô trong cái
băng.
Mượn cái gì vô trong nhà thâu vô, đặng bỏ trong đó, đặng mỗi ngày kêu con gái con để ngoài đỡ.
Dạ.
cái sao cái con trở về cái con gái con nói má con sợ quá hỏi sao vậy anh ơi con má không thấy gì chứ con ngủ con thấy người đàn bà lại nói tôi chỉ muốn nghe kinh thôi nói vậy đó tại vì nó sợ lắm nó bỏ rồi đó nó chạy vô nó nói con về
chứ sao cơ
cổ cổ thường cúng thí thực buổi chiều thì thầy dạy cho cổ rồi thì viết cái bài nhưng mà lúc đó là thay vì ta nói là tôi muốn nghe cô tụng kinh thôi tôi muốn nghe cái máy tụng mày đã cái dù đục đưa cái máy ra cô biết tại sao không cái nó kêu nó dục cái máy ra thật ra khi người ta ăn là do gì cái tâm thành của mình họ ăn tại vì hồi đó thầy không có biết hồi nhỏ thầy mới biết hồi ở chùa Long Thiền khi mà cúng thí thực là thầy có cái kinh nghiệm nhiều nhất tại thầy gọi nó cái tật làm tiểu làm biến á thì 4 giờ chiều á là phải bắt mình nó lên là coi dưới thay nước với cái bàn cô hồn thì thầy liếc ra thấy cho mà hòa thượng đi gắn á trên đó ổng còn đóng cửa là thầy cứ lấy nước cũ thôi thì lắc lắc là thầy chùi chùi cái là trên cho nó sạch cái rồi hốt thằng nhang đồ đó là coi như để lên rồi á là tối vô mép hòa thượng đó thành ra mình biết cái tánh mình rất là ẩu mà trong khi á mình cúng á không có tin rồi bữa đó cùng cúng cùng kinh thầy đi đám ma với hòa thượng với một cái ông tiểu nữa thì khi ba tụng xong rồi đó ba cái chén chè thầy nhớ bữa đó là cái nhà người ta cúng mình bà đó ba ăn chay bà không chịu cái gì á bà chết bà di chúc bà nói cúng làm ơn sau này chỉ cúng chè cho bà không có gì hết á thì khi đó bà thường cầm một chén thầy cũng bắt ấn một chén rồi bên kia cái ông bạn thì cũng bắt ấn một chén nhưng mà tụng xong rồi đó thì đêm đó về đó thì bà lại báo mộng với bà thường bà nói đó là hai cái ông tiểu đó đó ổng tụng mà ổng cái nghĩ cái thả diều được không mà tôi thấy toàn là diều với dế tại vì khi thầy tụng thầy cứ trông cho nó lẹ nặng đi thả diều đi ở sát bờ sông đó thành ra là mét chứ hòa thượng nói hai ông tiểu á ổng cúng toàn là diều với dế không à rồi không tin tụi này không tin hòa thượng kêu lên cho hòa thượng nói đi đi lên cái bằng dông thì cái bằng dông nó có trên cái chùa Long Thiền rất là lớn ai lên cái đường dông thì thật biểu ăn đi hòa thượng biểu kiểm thì cái chén của hòa thượng á thiêu hết họ nói họ ăn chứ được cái một chén nhờ cái hòa thượng chí thành còn mình á tôi trong tiểu kia thì cúng mà cúng cho nó thông rõ cho nó rồi đó là mình chạy ra mình thả dế đi bắt dế với thả diều thành ra đó trong 3 chén chè chỉ có 1 chén chè cái hòa thượng mới là ăn được thành ra mình cúng mình phải đem cái tâm người ta mình phải tụng hết cái thần chú rất là nhất tâm bất loạn thì mà ăn mới được thì không có gì hết thầy hỏi cho hòa thượng kể cái này cũng như bây giờ đó cái ngôn ngữ của người âm là sao nó có một cái âm thanh mà khi mình đọc cái năm chú biến thực nam mô ta dụ như nam mô tát bà đa tha nga đa phật lực kim đế thì mình nghe đó là tiếng chú nhưng mà thật đó là những cái âm thanh để cho họ biết đâu là đồ ăn cái ngôn ngữ kêu họ không có thấy được cũng như khi mình về Việt Nam mà mình nói tiếng Mỹ thì nghe giống như thần chú vậy mình về những cái vùng chưa bao giờ dùng Cà Mau như con khỉ nói tiếng Mỹ đi thì những dân Cà Mau nói đúng là nó nói thần chú gì đó phải không thành ra mình đừng có nói là một cái ngôn ngữ của cái một cái cõi dưới là họ nghe để mà họ nói chuyện với nhau vậy thôi thành ra những câu chú đó là họ biết lúc nào nên ăn lúc nào không ăn và những cái vị thành họ mới đồng ý thành ra hòa thượng giải thích con đọc cái câu bây giờ con về Việt Nam mà con đọc cái câu chú thì đây câu chú đó là tiếng phạn âm mà phạn âm là nó sao quý vị để ý một cái khi Đức Phật lên thuyết pháp thì cung trời đâu lợi ai lên trển được không thấy loài người nào lên chỉ có quỷ thần phải không thần sông thần núi thần chủ ngài thần chủ đêm thần cai quản các nơi đều quỷ giả so về nhưng mà có loài người về không coi đâu lợi rồng trời đều về được những cái cõi mà quỷ thần họ về cõi trời đau lợi được hết mà trên nó Phật thuyết bằng cái tiếng chỉ phạn âm thành cái ngôn ngữ đó họ nói ngôn ngữ thống nhất à, còn mình á ở cõi người mình âm thanh là người mình nó khác phải hiểu một cái thành mình đọc mình nghe lạ nhưng mà người âm họ nghe được rồi đó thầy chỉ hỏi hòa thượng chỉ giải thích như vậy thôi con chỉ hiểu như vậy giờ thầy thấy rõ ràng 3 chén chè cúng dâu ngày đó chỉ có chén của hòa thượng là thiêu ngắt ăn không được mà chén của thầy với ông kia là ngon lành mà quý vị biết ở Việt Nam hồi xưa mà cúng dâu á cái chè mà chè mình để luôn cả tuần lễ đó đi sư nó đóng móc trên mặt mà cạo ra ăn vẫn được ở Việt Nam không có tủ lạnh quý vị biết mà nấu chè rất là ngọt nấu bằng cái đường mà được thuốc nấu mà nấu nó ngọt rồi đó thì quý vị để cả tháng cũng không có thiêu quý vị có được ý không cạo cái lớp móc ở trên mà lớp dưới vẫn ăn được thì hòa thượng nói con biết khi nào mà cúng á để ngày sau mà cái chén nào thiêu và chén người âm mà ăn được rồi thành ra cái chùa nào đó mà đồ bao thiêu á quý vị để ý coi là cái nhà chùa nó nhiều đó là quỷ ma nhiều nó dập phá đồ ăn nó ăn không được mà dập vô làm cho thiêu và cũng có cái loại là họ ăn được thì đồ ăn nó thiêu hòa thượng nói có hai loại có nhiều cái nhà hàng á mà họ không biết cúng cũng như cô Phượng hồi đó cổ lỡ đây đó mà thầy đầu tiên xuống dưới đó cổ than cổ nấu phở vừa để ra là bị thiêu cái cô Phượng mà nó dạ, lại đây mà cứu đồ đó, sau này cổ theo Phật á thì thầy mới chỉ cho cổ một cái bài chú y như vậy đó. Cổ có học thiết thực cổ cúng, từ đó đến nay phở cổ không thiêu nữa, là không còn thiêu nữa. Cổ nó tức lắm, vừa nấu ra mình chờ nó nguội thì mình mới đưa vô freezer để nó hư, mà hả vừa nguội xong á để vô nó thiêu đó. Thành ra cổ không biết sao thì nói cô tin không tin, thầy đưa cho bài giờ nghi thức mà nguyên cuốn kinh này này về thì dặn ra về tối hai vợ chồng tụng cho thầy. Thì hai vợ chồng dưới lòng chí thành tối thật làm mâm và bắt đầu bán, và bây giờ nhà hàng lên lại rồi đó. Nên nhà hàng lên lại còn như bao nhiêu phở cứ thiêu biết, mà phở cổ nấu thiêu trong vậy đó mà hả, mà nó dập vô nó đục dằn khè phải đổ. Cổ nó thắc mắc thành ra giờ thì nhà cổ cúng mỗi ngày thì bắt đầu khắc khứa đồ là bắt đầu nhà hàng lên lại rồi đó.
Em thưa thầy, cái trường hợp con hẳn này con không có đứng lâu được đó, con cũng vẫn lấy cái khác cái máy con để ở ngoài, nhưng mà tới hồi con ra con muốn cũng
giường
á, con cũng nói ba cao
rồi
cũng muốn vậy
là
có được không
thầy? Quý vị thường để ý một cái này là khi quý vị thấy các thầy cái gì đó,
con hạ nó xuống chút để thầy
thấy các thầy mà tụng kinh á, tại sao cái thầy vẽ thì nó giải thích cho quý vị hiểu, để tưởng vẽ bùa, không có bùa gì hết. Trong cái chén cái chung đó là vẽ chữ án và cái chữ lam, tức là sạch. Trong cái chén này mà giả sử á, cái chén cúng cô hồn mà lâu nay người chồng mình lấy thì ăn rồi uống rồi tùm lum, nó có cái dơ quế trong đó, thì viết cái chữ án lam á, là nó tẩy hết cái đồ ăn, những cái dơ trong đó bất tịnh. Rồi bắt đầu vị thầy cúng nó xong rồi thầy búng khỏi móng tay, khi khỏi móng tay vậy thì mình không nghe, nhưng người âm họ nghe là như cái lĩnh đó, để ăn đi. Thành ra khi mà cúng xong là quý thầy mà ông tống thịt á, khi mà cúng quả đường á là ông thầy đó cúng xong rồi búng búng mấy cái, tức là lúc đó được quyền ăn. Còn nếu không búng á là họ không được ăn. Khi mà cúng buổi trưa đó mà tống thịt á là quý vị nhớ là pháp lực bất tư nghì, từ bi vô tướng ngại nè, thất liệt biến thập phương, khổ thí châu xa giới ha, quỷ tử mộng khán giả, là cúng chim đại bàng đó. Tức là cái tích đó ngày xưa đó, quý vị nhớ là con chim đại bàng mỗi ngày nó phải ăn bằng con rồng. Mà rồng là một cảnh giới mình không thấy được, nhưng mà quý vị nhớ là con rồng một lần á mà nó ở biển á, mà con chim đại bàng mỗi lần mà nó đói á, nó quạt cánh ra thì rồng lòi ra và nó dắt nó ăn, mỗi ngày nó ăn khoảng 1000 con rồng. Thì rồng nó lại mới quy y Phật và nó mới than thở, thì Phật mới sai ngày một kiện liên bắt của con đại bàng á, một con chim đem về tỉnh thất. Thì bắt về đến nơi rồi thì nó lãng hồn, nó khóc, nó la, nó kiếm. Thì đức lại nó kiếm Phật, thì Phật nói là bây giờ ta đang giữ nhà ngươi một đứa con. Một đứa con này mà nhà ngươi khổ như vậy, mỗi một ngày nhà ngươi ăn 1000 đứa con của con rồng thì Long Vương khổ cỡ nào. Thì nó nói thế này, bây giờ cái mạng của con là con chim mà không ăn rồng thì lấy gì mà sống. Thì Phật nói ta quán cho tất cả tỳ kheo đời mặt pháp ăn cơm á, là phải cúng cây cúng đại bàng, đại bàng chim xí điểu đó, là cúng buổi trưa. Nhớ các thầy ăn xong là quý vị bóng xong là đưa cho chú tiểu đem ra ngoài, quý vị mới đọc tiếp đó. Đó là búng, đó là ra lệnh. Khi đó quý thầy dạy chữ án lam xong rồi cũng còn khi thầy cúng dông như vậy đó, có những lúc thầy chú là sao, tại khi cúng như vậy đó thầy đưa cái tâm lên này đó, là thầy nhờ cái lực của Đức Phật cho hẳn lấy cái nước của Đức Phật đây, rồi pháp lực bất tư nghì thầy mới quán từ bi vô chướng ngại, là coi như bảy hạt gạo biến thập phương, thầy mới dùng cái thần lực của Phật. Và thầy tụng cái chú đó trước khi thầy rải lên, thầy tẩy, tức là nhờ cái lực của Phật tẩy hết tất cả những cái mà ô uế trong đề để cho họ thấy họ ăn. Nếu mình không rải cái nước đó ra đó thì ngạ quỷ họ thấy cái ly nước mà mấy con này bưng lên là máu. Nhớ nghiệp của người là quỷ đó, nước sông Hằng mình nó là như vậy, nhưng mà cái nghiệp của nó thấy nước là máu. Quý vị để ý một cái đi, mà con mình mà không có đọc cái câu chú mà biến thủy thì loài ngạ quỷ họ thấy nước là máu, mà họ thấy cơm là lửa. Do đó khi dùng cái nước mà trên bàn Phật đọc cái chú đó chảy ra rồi thì họ mới thấy nước là nước, máu là máu, mà đồ ăn là đồ ăn cho hoàn toàn. Quý vị thấy cơm gạo một kiền liên xách xuống cho bà Thanh Đề, thì bà Thanh Đề thấy gạo đó mà bò thai với bóc đưa dung điện là phải thành lửa không? Cái biệt nghiệp nó dị kiến. Tại sao thầy dám nói như vậy hả? Tại sao mình mới nói như vậy? Bây giờ quý vị thấy nè, cái tuổi mà nó cái người Campuchia mà ăn bò hóc, mình thấy thầy đi sửa tủ lạnh cho những cái nhà Campuchia, thầy vô thầy thấy nó tanh nó hôi, mà người Campuchia họ ăn bò hóc rất là ngon, phải không? Cái biệt nghiệp họ dị kiến, mình thấy rõ ràng cái nghiệp họ thấy. Mình thấy nước là nước, cõi trời thấy nước là lưu ly đó, nhưng mà mình thấy nước là nước, mà loài cá nó thấy nước là gì? Là cung điện đó. Quý vị để ý một cái đi đó, thành ra mỗi một người cũng như bây giờ cái thảm này, mình nói là cái thảm nè, mà trong ngày mấy cái con vi trùng nó nói đây là một cái lâu đài, một cái thành phố đó. Ở trong bụng mình là sao? Lãi nè, vì vi trùng nè, trong này có gì? Hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, phải là một tiểu thế giới luôn hả? Phật nói những câu tiểu thế giới, mà tiểu thế giới là đâu? hiểu thế giới là một cái thân thể mình đây nè đó, thành ra mình phải hiểu những cái lời kinh Phật là nói như vậy, thành ra có một cái thế giới. Thành mỗi lần thầy cúng á, người ta đồn thầy nói ông thầy này bỏ ngải bỏ bùa, không phải ngải bùa mà viết vô đó là viết những cái câu tiếng phạn của Phật, thành ra phải hiểu. Thành ra họ đồn ông thầy núi thì cúng dâu là cúng bùa, đâu phải cúng bùa, cái đó là của Phật. Họ không có hiểu. Tại vì khi đó thầy nói cho nghe nè, cô mà cúng ở trong ngày đó thường thường là cúng 7 cái. Thầy quý thầy á, khi thầy cúng 7 cái là coi như thảy móng tay đó. Thảy móng tay là cái mật lệnh đó, là xong rồi đó cho ăn. Thì cái vị mà đứng ở bên cửa này, trong này nó có những cái vị vi đà thiên tướng, họ nói là xong rồi đó, cũng như là thầy cúng xong rồi, cũng như là có lệnh như đây mình đánh khấn, thì cái thảy móng tay này đó là cho phép để vào ăn. Thành ra đừng có nghĩ là họ mở cửa họ mới vô ăn được. Cái loài đó họ đi là thân trung ấm, họ đi sao? Họ đi xuyên tường vách, chỉ có cái tâm mình thôi. Thầy hỏi bây giờ nè, ở trong chùa Tập Viên mình phải cửa chùa mở rộng không? Mà đâu phải ai cũng vô ăn được đâu. Người công giáo họ đi ngang họ đâu có dám ăn, người homeless họ đi ngang họ đâu có biết đâu mà ăn. Mình phải cho người mời vô họ mới vô ăn được. Thành ra cái chú Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn Nam Mô Bộ Bộ Đế Lị là sao? Là mấy cái ông hộ pháp ra ông nói nè vô, ông thầy bữa nay ông cúng, phải không? Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn là có người kêu, cũng như bây giờ đó mình phải có người đăng báo thì họ có chạy vô, họ đùng đùng họ đồn nhau đó. Đó rồi khai yết hầu chân ngôn, đập mở cái cặp cổ ra cho những lời quỷ đói họ ăn mới được. Rồi cái chú phá địa ngục chân ngôn là đọc cái câu chú đó xong thì cái địa ngục tự nhiên họ thấy luôn cả những cái cảnh này. Mà đọc câu chú đó xong đánh chuông thấy tiếng khấn, tại sao lúc đó không cúng mọ khấn, cái khấn nó dội xuống dưới. Thành ra ở địa ngục họ mới nghe được bữa đó và họ được ăn, ăn trong cái lòng từ bi của Phật, mà phải nhờ thần lực của Phật. Thành ra cúng mà Phật tử không hiểu, mà mấy thầy lâu nay cũng không giải thích. Rồi cứ hồi cúng rồi cái người hoài vô nói ông thầy núi thì xài bùa xài ngải, đâu có phải đó là những cái mật tông không thể giải thích được. Mà một vị thầy mà khi ra hành pháp thì được ông thầy ông dạy cách như vậy vậy, còn bây giờ ra thấy mà đâu có phải là quý vị học tới nơi là thấy thầy cúng. Nên nhiều người nói thầy bùa thầy ngải không sao, tôi nói bùa thầy cúng thì cúng bùa vô trong đồ ăn nó để cho như vậy. Những vị pháp đạo ở bên túc thì như gặp xin thầy có cúng bùa bên tới đó được không, mà tại sao gửi tiền qua đây để mà cúng chùa cho mình đây? Pháp đạo thầy có cúng bùa tới bên đó không?
Có không? Có hả?
Bởi vậy pháp đạo rồi pháp hạnh rồi qua hạnh qua gì tùm lum bên đó, ở bên Như Vật Si là cũng bị búng bùa hết rồi mới gửi qua. Bởi vậy mà mấy vị ở xa đó không có hiểu đâu, là ở đây bây giờ đó là thật sự chùa của mình đó, là nếu mà đừng có cái trở duyên á, giờ này đó là đã phá ra xây cất rồi, đã có phá tu này phá tu kia, thành ra nhiều lúc ngồi đây nghĩ không biết nghịch chùa người ta thì soạn chương trình Tết, còn chùa mình thì không biết soạn chương trình gì nữa. Bánh tét thì lâu nay ăn người nào cũng muốn tét đứt hết rồi. Năm nay đó tôi mới thì khởi tâm, tôi nói để nấu tặng cho mỗi người đồ bánh tét, thì có hai Phật tử người Đà Nẵng họ gọi vô họ nói thầy ơi bánh tét cử phải không con? Phải cô bà Sáu? Không, họ nói cho bánh tét là tét đứt cho thầy không có được. Không thiệt, họ tin gì đâu thiệt.
Chôm vừa đủ thưa thầy.
Không chú Phật đạo thì chú nói đó.
Ai chê con nhận.
Chú lý đạo chú nói, nếu mà Phật tử mình đó là chú sẽ đề nghị trong cái ban mà coi như là đại diện á, sức quỷ ra là mua này cái dừa phải không, cái đủ ha, cái xài. Còn những người nào mà tu theo mà ma đạo đó thì chôm cái chân chôm dừa đủ xài. Phật đạo bên đó muốn chôm dừa đủ xài hay là muốn dừa đủ xài? Chôm dừa dư xài luôn hả? Ở trong này chị nào mà muốn order chôm chôm thì nó phát đạo nha. Cái đàn mà trai đà đó cô bắt gần 100 mấy triệu cái ấn rồi, nếu mà mở trai đà nó bắt được lắm. Nhưng mà trai đàn trực tế đó dạ nó nhiều lắm con, nó nhiều cảnh lắm. Dạ sau bây giờ thì vô là bài pháp nè. Lúc này cánh tay bị chặt và vết thương đang chảy máu làm cho thần quan pháp sư cảm thấy rất đau đớn và tâm thần quan cũng nhức nhối vô cùng, phải không? Nên quỳ xuống đảnh lễ tổ đạt ma, tức là lúc cần sao, lúc đó là chặt để cầu pháp. Mình có những lúc sao mình dám, nghĩa là cúng chùa rất là hăng say, nhưng mà lúc cúng rồi về tiếp là lúc này mới nhức nhối nè. Không thật, cái lúc này lúc nhức nhối nè. Quý vị thường nghe cái câu là bạch hòa thượng tâm con không an, nhờ ngài an tâm cho con, là phải hiểu cái đầu đuôi câu chuyện, lâu nay không có giải. Tức là thần quan sau khi mà bị con quỷ vô thường nó rượt, nó bắt, nó nói ông mà phải quy y được cái hòa thượng mặt đen Ấn Độ mà ông nhận cho ông tiền tâm ấn tâm mà ông được hết pháp sanh tử thì tôi mới tha. Nhưng mà lúc đó cái tâm hăng sao, hăng chặt cánh tay, nhưng mà chặt rồi sao hốt máu rồi, thì lúc này là tới cái lúc lúc mình chặt nó không đau đâu nha, nhưng mà lúc nó chảy máu mới đau, đúng không quý vị? Khi quý vị đi lính nó hỏi chú Đường nè, viên đạn nổ văng tay không đau, nhưng mà nửa tiếng hồ sao đau chú có không? Đó thì phải để ý như thế này, lúc viên đạn xuyên vô máu may không biết đau, nhưng mà lúc xíu sao mới đau. Lúc là lúc đầu thì do cái tâm phát bồ đề tâm dũng mãnh, chặt tay không biết đau, thì mình ở đây cúng chùa thăng lắm, cúng rất là nhiều, nhưng mà về thối rồi bắt đầu sao hả? Rồi lại hả? Thần quan cảm thấy rất là đau đớn và tâm thần quan cũng nhức nhối vô cùng, nên quỳ xuống đảnh lễ tổ đạt ma, bạch thầy tâm con đau nhức không an. Cái câu này lâu nay mình chỉ nói cho thầy mà không hiểu tại sao mà nói bạch thầy tâm con đau nhức không an, xin thầy dạy con phương pháp an tâm. Lâu nay mình chỉ học câu này, nhưng bây giờ thầy khai triển vô chặt tay. Tổ đạt ma dạy ông đem tâm ra đây, ta an tâm cho, phải không? Đem tâm ra ta ăn cho. Thần quan liền đi tìm tâm của mình, đông tây nam bắc trên trời dưới đất trong thân thể tìm hoài mà không thấy tâm của mình, nên nói con tìm tâm không rõ. Tổ đạt ma dạy ta đã an tâm cho ông rồi đó. Tức là cái tâm thương, tâm ghét, tâm đau, tâm nghĩa là tâm thị phi phải quấy, nó không có thật, nó do nhân duyên mà có. Ta đã an tâm cho ông rồi đó. Và ngày thần quan thốt nhiên đại ngộ, thốt nhiên đại ngộ, cái chữ đại ngộ nó khác. Giả sử quý vị nghe một động pháp của một vị pháp sư là quý vị tiểu ngộ thôi, phải không? Một lần nghe thì hòa thượng Tịnh Không giảng câu Diệu Âm thấy sao, ngộ một chút, phải không? Lâu 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 nghe lại cũng cuốn băng đó, nghe lại pháp sư Xe Lân nghe ngộ thêm một chút nữa. Nhưng mà 10 cái tiểu ngộ nó không bằng một cái đại ngộ nha quý vị. Cái đại ngộ chỗ này tôi xin mượn một chút thời gian để khai triển cho quý vị thấy. Lần đầu tiên khi Đạt Na Sư Tổ đến pháp hội của thần quan và hỏi thần quan đang làm gì đó, thần quan trả lời tôi đang giảng kinh. Tổ Đạt Ma hỏi giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng nghe để làm gì? Thần quan trả lời để giúp cho đại chúng liễu sanh thoát tử. Liễu là chấm dứt, sanh là thất sanh, thoát tử là không còn sanh tử luân hồi. Và ngài Đạt Ma hỏi vậy pháp sư có hiểu sanh từ đâu?